Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần đầu bài phỏng vấn Đức cha Dominic Lebrun, Tổng giám mục giáo phận Guam, Pháp Quốc, về con người của cha Jacques Jamel và án phong chân phước cho cha. Kế đó là tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Bước chân người luôn bôn ba dòng ruồi, cùng anh em gieo rắc lời yêu thương, lời bình an cho ai lạc bước đường, dẫn đưa về cội nguồn chân thiên mỹ. Bước chân người đi loan truyền chân lý, thật say mê nói về Chúa tự nhân, tai lắng nghe kẻ khóc than sầu khổ, tay nâng đỡ kẻ yếu đuối cơ cùng. Ôi cha đa mình, ôi đua sang tâm linh, thật đớn sơ, thật khiêm hạ phi thường, chọn một đời cha ân thầm dắt gieo, hạ chân lý thâm sâu trong lòng đá. Ôi cha đa mình, ôi đua sang tâm linh, tôn vinh cha hạnh phúc nơi thiên đình. Cha ra đi nhưng lòng con ở lại, cùng chúng con là tin vui cứu độ.
Hôm nay ngày mùng 8 tháng 8, Giáo hội kính nhớ Thánh Đa Minh Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em, đấng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Đa Minh Linh Mục, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết, hay còn gọi là dòng Đa Minh, dòng ông Thánh Dominico. Sứ điệp lời Chúa giúp chúng ta nhận rõ căn tính của mình là trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói trực tiếp với các môn đệ về sứ mạng truyền giáo: anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Đây không phải là một gợi ý khích lệ, theo kiểu có cũng được, mà không thì cũng chẳng sao. Nhưng là một khẳng định về tư cách, ơn gọi và sứ mạng của người môn đệ trong thế gian. Quả thật, khi khẳng định các môn đệ là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, Chúa Giêsu cũng xác định sứ mạng truyền giáo của mỗi Kitô hữu chúng ta. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta được mời gọi đi vào trong mối tương quan sống động và cụ thể với Thiên Chúa. là để cho ánh sáng của Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta, trở thành ánh sáng, thành muối. Không dừng lại ở đó, Chúa Giê-xu còn muốn mỗi người phải sinh ích cho người khác, giống như muối ướp cho đời, và đèn soi cho trần gian. Điều này thật đúng với cuộc đời của Thánh Đa Minh. Để trở thành sứ giả loan báo tin mừng, cha Đa Minh đã can đảm sống và thực hành những điều Chúa Giê-xu dạy là khiêm tốn xác định cho đời mình một vị trí rõ ràng. Trước Thiên Chúa, cha Đa Minh luôn ý thức mình chỉ là một thụ tạo khiêm tốn, cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Cha luôn nói với Chúa bằng đời sống cầu nguyện và luôn nói về Chúa bằng đời sống chứng tá đức tin. Trong giáo hội, như một người con thảo, cha Đa Minh tìm mọi cách để yêu mến, bảo vệ, nâng đỡ, cũng như không ngừng hãnh diện về mẹ giáo hội. Khi thấy tòa nhà giáo hội đang nghiêng ngả, cha sẵn sàng đưa vai đỡ lấy tòa nhà giáo hội. Bên cạnh những người khác, như một người anh em, cha Đa Minh không coi mình như một kẻ có quyền, nhưng như một người phục vụ. Cha sống đơn sơ chân thành, hết lòng yêu thương tất cả mọi người. Đó là vẻ đẹp của người loan báo tin mừng mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc. Công bố ơn cứu độ, và nói với Si-on rằng, Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Bước chân ấy không loan báo chính mình, nhưng công bố Thiên Chúa là vua hiển trị, sẽ lãnh đạo dân và cho dân hưởng những điều tốt lành. Chúng ta cùng tạ ơn và cầu xin Chúa, để gương sáng của cha Đa Minh, sự chiến đấu của Ngài, tình yêu của Ngài đối với giáo hội và mọi người, thôi thúc chúng ta yêu mến Chúa qua đời sống cầu nguyện, yêu mến mọi người qua đời sống truyền giáo, để chúng ta cũng thực sự là muối, là ánh sáng cho thời đại tục hóa hôm nay. Lạy cha Thánh Đa Minh, tâm hồn cha luôn đong đầy sự hiện diện của Chúa. Với Chúa cha cầu nguyện luôn, vì Chúa cha ăn chay hãm mình, về Chúa cha nhiệt tâm rao giảng, nhờ Chúa cha đảm nhận những sứ vụ khó khăn, và trong Chúa cha đón nhận mọi tình huống trong niềm an vui phó thác. Xin cha trợ giúp chúng con, để chúng con có thể dành cho Chúa một chỗ đứng thật xứng đáng trong tâm hồn. Và xin cho chúng con cũng trở thành muối, thành ánh sáng cho trần gian hôm nay. Amen.
Đi theo người, con hiên ngang tiến bước, lừa tin yêu dưới ấm hồn đơn côi. Vạn lời ca dâng lên lời cảm tạ, cha nhân hiền này đoàn con yêu mến. Theo người con ước nguyện dâng hiến, hằng suy chiêm sống lời Chúa dạy khuyên, biết khát khao phần dỗi ai lạc lối, suốt đêm tối ngọn đuốc sáng tin mừng. Ôi cha Đa Minh, ôi đuốc sáng tâm linh, thật đơn sơ thật khiêm hạ phi thường. Chọn một đời cha âm thầm dặn gieo, hạt chân lý thâm sâu trong lòng ta. Ôi cha Đa Minh, ôi đua sáng tâm linh, hôn vinh cha hạnh phúc nơi thiên đình. Cha ra đi nhưng lòng con ở lại, cùng chúng con loan tin vui cứu độ. Cha Đa Minh, ôi đua sáng tâm linh, thật
mặt đớn đau thật khiêm hạ phi thường, chọn một đời cha âm thầm thật gieo hạt chân lý thâm sâu trong lòng đã. Ôi cha đa minh, ôi đua sáng tâm linh, tôn vinh cha hạnh phúc nơi thiên đình. Cha ra đi nhưng lòng con ở lại, cùng chúng con loan tin vui cứu độ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo hội tại Việt Nam. Bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc bổ nhiệm tân giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về truyền giáo tại Việt Nam. Hôm 6 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc, đã ký sắc lệnh bổ nhiệm linh mục Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc làm giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về truyền giáo tại Việt Nam, thay thế linh mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên, giáo phận Sài Gòn đã mãn nhiệm. Linh mục Geronimo Nguyễn Đình Công sinh ngày 3 tháng 3 năm 1971, học triết học và thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1997 đến năm 2003 và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 9 năm 2005 tại giáo phận Xuân Lộc. Sau khi thụ phong linh mục, cha Công được bổ nhiệm làm phó sứ Hà Nội giáo phận Xuân Lộc từ năm 2005 đến năm 2007. Từ năm 2007 đến năm 2015, cha được gửi đi du học tại Học viện Đời sống Thánh hiến Á Châu, ICLA, và Đại học Santo Tomas UST, Manila, Philippines, và đã tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ thần học chuyên ngành truyền giáo học. Từ năm 2011 đến nay, cha làm phó ban loan báo tin mừng, sau đó làm trưởng ban. Từ năm 2012 đến nay, cha làm giáo sư môn truyền giáo học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Hiện nay, cha đang làm chánh sứ giáo sứ Thịnh An, giáo phận Xuân Lộc và là linh mục thừa sai lòng Chúa thương xót của tòa thánh. Hội đồng giáo hoàng về truyền giáo bao gồm: 1. Liên hiệp giáo hoàng truyền giáo nhằm thúc đẩy tinh thần và hoạt động truyền giáo nơi hàng giáo sĩ. 2. Hoạt động giáo hoàng truyền giáo của Hội truyền bá Đức tin nhằm mở rộng trái tim của tất cả các tín hữu để hướng về truyền giáo bằng việc đóng góp tinh thần cũng như của cải để mở rộng nước Chúa. 3. Hội thánh Phêrô Tông đồ nhằm gây ý thức về truyền giáo nơi các cộng đoàn tín hữu, khích lệ họ cộng tác vào việc đào tạo các linh mục và tu sĩ nam nữ là những nhà truyền giáo tương lai. Và 4. Hội nhi đồng thánh nhằm khích lệ và hướng dẫn tinh thần truyền giáo nơi các thiếu nhi để giúp các em ý thức sống giá trị cao cả của người con Chúa và hăng say loan báo tin mừng. Sau đây là sắc lệnh bổ nhiệm của Bộ Rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Bộ Rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Sắc lệnh. Trong lúc chức vụ giám đốc quốc gia điều hành toàn quốc về hoạt động truyền giáo thuộc giáo hoàng bị khuyết vị tại Việt Nam, sau khi tham khảo ý kiến của các vị hữu trách và cân nhắc các khía cạnh liên quan, Bộ truyền giáo bằng sắc lệnh này tuyển chọn, bổ nhiệm và cắt đặt linh mục Geronimo Nguyễn Đình Công, giáo sĩ thuộc giáo phận Xuân Lộc, làm giám đốc quốc gia tại Việt Nam, điều hành toàn quốc tại Việt Nam, của Liên hiệp Giáo hoàng truyền giáo dành cho các giáo sĩ cũng như những nam nữ tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm và các hoạt động giáo hoàng truyền giáo của Hội truyền bá Đức tin, của Hội Thánh Phêrô Tông đồ và của Hội Nhi đồng Thánh trong nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2022. Với mọi quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm và đặc ân của chức vụ này theo quy chế được Giáo hoàng phê chuẩn và theo huấn thị của bộ này. Được ban hành tại Roma từ trụ sở chính của Bộ Rao giảng tin mừng cho các dân tộc ngày 6 tháng 6 năm 2017. Ấn ký: Hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng, Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, thư ký. Tin Kyoto, Nhật Bản. Đức Giáo hoàng Francisco gửi sứ điệp cho hội ngộ liên tôn tại Nhật Bản. Tất cả các tôn giáo phải cùng nhau cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình bằng cách xây dựng lại sự hài hòa của nhiều nơi trên thế giới đã bị chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố tàn phá. Đức Giáo hoàng Francisco đã đưa ra lời kêu gọi thúc đẩy ở mọi nơi những mối tương quan đúng đắn và tình liên đới huynh đệ trong một sứ điệp gửi cho thiền sư Koi Morikawa của tông phái Phật giáo Thiên Thai nhân cuộc hội ngộ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình lần thứ 30, khai mạc vào thứ Năm mùng 3 tháng 8 vừa qua trên núi Hiei ở Kyoto, Nhật Bản. Đặc sứ của Đức Giáo hoàng là Đức Hồng y Doan Thang Hán, nguyên giám mục Hồng Kông. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Yuse Chennot, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản, Đức giám mục Miguel Angel Ayuso Gisot, thư ký Hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn, và Đức ông Idunin Janaka Ratne Koditu Waku Kankana Maklage, phụ tá thư ký. Mở đầu sứ điệp, Đức Giáo hoàng viết: Tôi vui mừng gửi lời chào thân ái đến Ngài và quý đại diện các truyền thống tôn giáo tham dự cuộc hội ngộ. Và Đức Giáo hoàng đặc biệt bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài, cũng như hiệp thông với mọi người, cầu nguyện cho tinh thần hòa bình và hòa hợp tiếp tục nở hoa ở nhiều nơi trên thế giới đang bị chiến tranh tàn phá. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, cuộc hội ngộ liên tôn thường niên này góp phần đáng kể vào việc xây dựng tinh thần đối thoại và tình bằng hữu, giúp cho các tín hữu của các tôn giáo trên thế giới hợp tác với nhau để mở ra những con đường mới cho hòa bình trong gia đình nhân loại của chúng ta. Ngài khẳng định, chính lời cầu nguyện sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta và nâng đỡ chúng ta khi chúng ta dấn thân xây dựng hòa bình, vì cầu nguyện giúp cho sự tương kính của chúng ta đối với nhau trong tư cách là những con người thêm sâu sắc, củng cố các mối tương quan yêu thương giữa chúng ta và thúc đẩy những cố gắng nhằm thăng tiến các mối tương quan đúng đắn và tình liên đới huynh đệ. Đức Giáo hoàng cũng nhận định rằng, trong thế giới ngày nay mang đậm dấu ấn bạo lực, khủng bố và những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, thì chứng từ của lời cầu nguyện và mối quan tâm chung này là một thông điệp quan trọng gửi đến mọi người nam và nữ thành tâm thiện trí. Đức Giáo hoàng viết tiếp: Thật vậy, là những người có niềm tin, chúng ta tin rằng có thể đạt đến nền hòa bình vững bền, vì chúng ta biết rằng không gì là không thể nếu chúng ta khấn nguyện cùng Thiên Chúa. Đây cũng là tư tưởng mà Đức Giáo hoàng đã trình bày trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình diễn ra tại Assisi ngày 20 tháng 9 năm 2016. Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tổ chức lần đầu tiên tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 là nguồn cảm hứng cho một nhóm Phật tử Nhật đề xuất ý tưởng tiến hành một buổi cầu nguyện liên tôn tại Nhật Bản. Thiền sư Etai Yamada, 80 tuổi, vị lãnh đạo tông phái Phật giáo Thiên Thai đã rất ấn tượng với cuộc hội ngộ ở Assisi, nên một năm sau, tháng 8 năm 1987, đã tổ chức một buổi cầu nguyện liên tôn cũng với tinh thần đó. Buổi cầu nguyện này diễn ra trên núi Hiei, một linh địa của Phật giáo, và với sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo các tôn giáo ở xứ sở mặt trời mọc. Ngày được chọn là ngày 6 tháng 8 để nhắc nhớ vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima năm 1945. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với Tổng giáo phận Milano. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, về việc Đức Hồng y Dionigi Tetamanzi, nguyên Tổng giám mục giáo phận sở tại, qua đời sáng mùng 5 tháng 8 năm 2017, hưởng thọ 83 tuổi. Đức Hồng y Tetamanzi vốn là một nhà thần học luân lý nổi tiếng, chuyên về đạo đức sinh học, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Ancona, rồi làm Tổng thư ký Hội đồng giám mục Italia. Năm 1995, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Genova và thăng Hồng y 3 năm sau đó. năm 2002, Ngài được chuyển về làm tổng giám mục giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất Âu Châu, với 5 triệu tín hữu Công giáo, kế nhiệm Đức Hồng Y Carlo Maria Martini. 9 năm sau đó, Đức Hồng Y Teta Manzi về hưu, và Đức Hồng Y Angelo Scola lên kế nhiệm. Trong điện văn gửi đến giáo phận Milano để chia buồn, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, Cộng đoàn giáo phận Milano đã kể Đức Cố Hồng Y Teta Manzi vào số các vị chủ chăn dễ thương và được yêu mến nhất của mình. Với lòng quý mến và biết ơn, tôi nghĩ đến sự nghiệp văn hóa và mục vụ khẩn trương mà Đức Cố Hồng Y đã thực hiện và làm chứng về niềm vui tin mừng. Người đã ngoan ngoãn phục vụ giáo hội qua nhiều chức vụ, luôn nổi bật như một mục tử chuyên cần, hoàn toàn tận tụy đối với những nhu cầu và thiện ích của các linh mục và của toàn thể các tín hữu. Đức Cố Hồng Y Teta Manzi đặc biệt quan tâm tới các vấn đề của gia đình, hôn nhân, đạo đức sinh học mà người là một chuyên gia nổi bật. Đức Hồng Y Angelo Scola, trong tư cách là giám quản tông tòa Milano, cũng đã ra thông báo nói rằng, sự ra đi của Đức Hồng Y Dionigi Teta Manzi là một mất mát lớn cho giáo hội Milano và toàn thể giáo hội hoàn vũ, không những vì những sứ vụ khác nhau mà người đã đảm nhận, mà vì sự phục vụ của người như một chuyên gia cho các vị giáo hoàng và tòa thánh, nhưng còn vì nhân cách khiêm tốn, tươi cười và quan tâm đến những tường quản. Đức Cố Hồng Y luôn nhắm tới sự thể hiện nhân sinh quan Kitô giáo trong thực tại hiện nay. Tiểu sử của người được nhiều người biết đến như là một chứng tá về tất cả những điều đó. Đức Hồng Y Scola cho biết, Ngài đặc biệt gắn bó với Đức Hồng Y Teta Manzi từ thời người là vị giáo sư trẻ của Ngài tại chủng viện Venegono. Tình bạn được đào sâu thêm trong những năm ở Roma qua việc cộng tác với nhau để phục vụ giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Scola nói, Đức Hồng Y Teta Manzi là một học giả về luân lý và đạo đức sinh học, luôn gây ấn tượng mạnh nơi tôi về khả năng làm việc trong nhóm và mau lẹ làm một tổng hợp. Trong 6 năm tôi làm tổng giám mục Milano, Đức Hồng Y Teta Manzi luôn đồng hành với tôi trong tình bạn nồng nhiệt và kín đáo. Gia sản của người vẫn còn mang lại rất nhiều cho giáo phận Milano của chúng ta, cho tất cả các tín hữu Công giáo, và nhiều người đời mà Ngài đã biết đối thoại với họ từ những vấn đề xã hội khẩn trương như những vấn đề gia đình, sự sống, công ăn việc làm và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Như vậy, với sự ra đi của Đức Hồng Y Teta Manzi, Hồng Y đoàn còn 223 vị, trong số này có 121 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tin Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các hiệp sĩ Colombo xác tín nơi sức mạnh tình thương vô biên của Thiên Chúa và chống lại bất công và bạo lực. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco được trình bày trong sứ điệp của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi Đại hội Thường niên lần thứ 135 của Hội đồng lãnh đạo Hội hiệp sĩ Colombo, nhóm tại thành phố Saint Louis, Hoa Kỳ, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 vừa qua, với chủ đề xác tín về tình thương và sức mạnh của Thiên Chúa. Sứ điệp của Đức Hồng Y Parolin có đoạn viết như sau. Nếu Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Câu hỏi này của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma biểu lộ xác tín mạnh mẽ của Thánh Nhân về sức mạnh vô biên của tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua thập giá của Chúa Kitô vượt thắng mọi hình thức của sự ác trên trần thế. Đức Thánh Cha thường nhận xét rằng, ngày nay một cuộc thế chiến mới đang diễn ra từng mảnh, trong lúc sự khao khát quyền lực và thống trị về mặt kinh tế, chính trị hoặc quân sự, trái ngược với ý Chúa đang dẫn tới bạo lực khôn tả, bất công và đau khổ trong gia đình nhân loại chúng ta. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô khắp nơi hãy thực sự xác tín về quyền năng vô biên của tình yêu Thiên Chúa, hãy loại bỏ não trạng vừa nói và chiến đấu bài trừ sự lan tràn nền văn hóa dửng dưng trên thế giới, thứ văn hóa loại bỏ những anh chị em yếu thế nhất của chúng ta. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của các hiệp sĩ Colombo bênh vực và thăng tiến sự thánh thiêng của hôn nhân và phẩm giá cũng như vẻ đẹp của đời sống gia đình. Đức Hồng Y nói thêm rằng, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với hội hiệp sĩ Colombo vì sự dấn thân giúp đỡ các anh chị em Kitô ở Trung Đông trong chứng tá trung thành của họ đối với Chúa, thường phải trả giá bằng những hy sinh bản thân lớn lao. Không ai trong chúng ta có thể giả mù không thấy đau khổ của những người mà bạo lực huynh đệ tương tàn và sự cuồng tín tôn giáo khiến họ không còn gia cư hoặc buộc lòng phải rời bỏ quê cha đất tổ đi lánh nạn. Trong bối cảnh này, trong buổi khai mạc đại hội hôm 1 tháng 8 vừa qua, thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson, cho biết hội sẽ giúp 2 triệu Mỹ Kim để góp phần giúp dân chúng tại thành Karamdes bên Iraq tái thiết gia cư của họ bị phá hủy hoặc hư hại. Thành Karamdes ở vùng bình nguyên Ninive có đa số dân là tín hữu Kitô đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm hồi mùa hè năm 2014, và hàng trăm gia đình tại đây đã phải tị nạn tới Erbil ở miền Kurdistan. Nay họ hồi hương sau khi thành của họ được giải phóng. Ông Carl Anderson tuyên bố, hội sẽ quyên góp 2 triệu Mỹ Kim để giúp các gia đình hồi hương và tái thiết gia cư của họ bị hư hại. Ông nói, những kẻ khủng bố đã xúc phạm các thánh đường, các nghĩa trang cũng như cướp phá các gia cư. Nay chúng ta giúp đỡ hàng trăm gia đình Kitô đã phải di tản được trở về hai thành Karamdes và Karemlash, đảm bảo một tương lai đa nguyên cho Iraq. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo được thành lập tại Hoa Kỳ và hiện có gần 2 triệu thành viên. Hội này cũng theo gương chính phủ Hungary mới đây đã gửi 2 triệu Mỹ Kim tới tổng giáo phận Erbil ở Iraq, nhắm giúp tái thiết một cộng đoàn Kitô gần thành phố Mosul cũng ở Iraq. Phí tổn giúp mỗi gia đình tái định cư là 2.000 Mỹ Kim. Với ý hướng trên đây, ban lãnh đạo Trung ương Hội Hiệp sĩ Colombo khuyến khích các chi hội ở các giáo xứ và các cá nhân hiệp sĩ đóng góp để giúp đỡ các cộng đoàn Kitô ở Iraq. Cho đến nay, Hội Hiệp sĩ Colombo đã trợ giúp 13 triệu Mỹ Kim cho các tín hữu Kitô ở Iraq, Syria và vùng phụ cận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây một năm, ngày 26 tháng 7 năm 2016, Linh Mục Jacques Jamel, cha sở giáo sứ Saint-Étienne du Rouvray thuộc Tổng giáo phận Rouen đã bị một người Hồi ám sát khi đang dâng thánh lễ ban sáng. Cha Amen là một linh mục gương mẫu ngoại thường. Cha yêu thương tất cả mọi người và nói với mọi người qua sự đơn sơ đã khiến cho ngài trở thành một linh mục đại đồng. Cách đây 3 tháng, Tổng giáo phận Rouen đã bắt đầu làm án phong chân phước cho cha. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn của Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục Rouen, dành cho nhà báo Charles Tech Peru về con người của cha Amen và án phong chân phước cho cha. Cuộc phỏng vấn được bắt đầu như sau. Thưa Đức cha đã sống năm vừa qua như thế nào sau vụ cha Jacques Jamel bị ám sát?
Tôi đã sống nó như thời gian tang chế với các chặng của nó. Đám tang cha Amel, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco và việc tái mở nhà thờ giáo xứ Saint-Étienne du Rouvray ngày 2 tháng 10 năm ngoái. Thế rồi cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ với gia đình, cộng đoàn Hồi giáo, giáo xứ và các nạn nhân. Khi bước tới trong năm phụng vụ, tôi đã tự hỏi, điều gì xảy ra trong giáo xứ Saint-Étienne du Rouvray vào lễ Giáng sinh, thứ sáu tuần thánh, lễ phục sinh, trong ngày tôi phong chức phó tế cho một người trẻ ứng viên linh mục, tên là Julian Amen. Cái gì xảy ra hôm nay trong ngày kỷ niệm một năm cha Amen bị ám sát?
Cha Amel đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của Đức Cha, có phải thế không ạ?
Đúng vậy. Cha Amen và cái chết của cha đã trở thành phần ngày sống của tôi. Như quý vị có thể trực giác được, bây giờ cha đã chết rồi. Nhưng cha Amen lại vẫn còn sống hơn nữa. Gương mặt linh mục đơn sơ và mẫu mực của ngài, gọi hỏi tôi như là mục tử và giám mục. Liên quan tới kiểu nhìn cuộc sống của các linh mục, về sự hữu hiệu mà các linh mục chờ đợi từ tôi. Tôi phải không ngừng hoán cải, đi từ đòi hỏi hữu hiệu này sang việc khâm phục sự phong phú của các linh mục. Và điều này hơi khác một chút. Sự hữu hiệu hệ tại nơi ước muốn đạt được cái gì đó với các phương tiện của mình, còn sự phong phú trái lại. Bắt nguồn từ sự kiện chúng tôi là ai? Đó là ơn Thánh Chúa hoạt động nơi tôi, một cách theo tỷ lệ sự thánh thiện của chúng ta, chứ không theo sự khéo léo và khả năng của chúng ta, được một cộng đoàn hay xã hội thừa nhận. Vâng, tôi có thể nói rằng, điều đã xảy ra đã biến đổi tôi như là giám mục. Biến cố thê thảm được chia sẻ bởi các người khác cũng đã làm cho tôi gần gũi hơn với xã hội địa phương trong các thành phần khác biệt của nó. Dĩ nhiên là với chính quyền Saint-Étienne du Rouvray và với các chính quyền các tỉnh khác trong vùng. Và từ nay trở đi, tôi được cột buộc vào cộng đoàn Hồi giáo và tất cả các cộng đoàn các tín hữu khác trong giáo phận của tôi. Tôi được cột buộc một cách mới mẻ với giáo xứ này, với nhóm mục vụ của nó, với cha sở của nó là người đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Qua họ, tôi gần gũi hơn với các giáo xứ trong giáo phận của tôi và với hàng linh mục trong sự khác biệt của nó.
Ngày nay, một năm sau vụ ám sát, Đức Cha định nghĩa cha Amen như thế nào?
Cha là một linh mục đơn sơ và gương mẫu. Có lẽ ngài gương mẫu bởi vì đơn sơ. Khía cạnh thứ hai là cái chết của cha, một cái chết ngoại thường, giống như cái chết của một vị tử đạo, cái chết của Chúa Giê-xu. Nghĩa là giống một người vô tội trao ban mạng sống cho Thiên Chúa, và đã bị giết khi thánh hiến mình cho Thiên Chúa. Điều này còn là cái gì mới mẻ đối với tôi? Nó ở trong tình trạng thai nghén, chưa sinh hoa trái, và còn khiến cho tôi ngạc nhiên, và trong một nghĩa nào đó, nó không còn thuộc về tôi nữa. Sẽ cần phải có thời gian, điều này tùy thuộc nơi cách mà dân Chúa sống, nhưng cũng tùy thuộc dư luận công cộng trong nghĩa rộng hơn. Và nó cũng tùy thuộc điều giáo hội sẽ quyết định liên quan tới việc có phong chân phước cho cha Amel hay không. Vì nó không phải là cùng một chuyện, nếu cha Amel bước vào trong việc sùng kính công cộng, hay nếu ngài ở trong lời cầu nguyện bình thường và riêng tư của Kitô hữu.
Liên quan tới điều này, Đức Cha có thể cho chúng con biết tiến trình phong chân phước cho cha Amel ra sao không ạ?
Lịch sử của việc phong chân phước cho cha Amel bắt đầu ngay sau cái chết của cha. Từ tử đạo đã được nhiều người nói lên và được tìm thấy trong nhiều thư tôi nhận được. Đây là chính nền tảng của việc tuyên bố một vị thánh hay tử đạo, điều mà chúng ta gọi là hương thơm thánh thiện hay tử đạo. Thế rồi, dĩ nhiên tôi cũng biết rằng, tiến trình có thể chỉ được mở sau thời gian 5 năm từ cái chết của vị linh mục. Nhưng các việc đã thay đổi trong chuyến hành hương của giáo phận tại Roma hồi tháng 9 năm 2016, với các em gái của cha Amel, chúng tôi đã được mời tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha đã nói lên các lời mạnh mẽ sau đây về Cha Amel. Ngài là một vị tử đạo, và các vị tử đạo là các chân phước, chúng ta phải cầu nguyện với Ngài. Từ lúc đó cần phải biết điều này muốn nói lên cái gì. Cùng với Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chúng tôi đã nghĩ tới việc xin Đức Thánh Cha rút ngắn thời gian lại, nếu đó là ước muốn của Ngài. Và đó là điều Đức Thánh Cha đã làm, bằng cách chỉ dẫn là có lẽ cần tăng tốc thời gian để có được các yếu tố làm bằng chứng, là các chứng tá của các nạn nhân khác của vụ ám sát, trong đó có nhiều người cao niên. Vì thế tiến trình đã tiến nhanh, nhưng tôi cũng biết rằng, như một câu ngạn ngữ nói, một sự công bằng thanh thản cũng là một sự công bằng chậm chạp. Vì thế chúng tôi lấy thời gian cần thiết để các việc được làm, không chỉ theo các điều lệ giáo luật mà cũng với nhiều thanh thản nữa.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Dominic Lebrun, Tổng giám mục Tổng giáo phận Rouen, Pháp Quốc, về con người của Cha Amel và án phong chân phước cho Cha. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng trình bày.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khi đó, các môn đệ của Đức Giêsu đã được chỉ định xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia biển hồ, còn Đức Giêsu thì ở lại giải tán đám đông. Sau đó người lên núi cầu nguyện một mình. Đang khi đó thì chuyện xảy ra với các môn đệ. Thuyền các ông gặp gió lớn giữa đêm khuya, và tất cả đều vô cùng sợ hãi. Điều lạ lùng là, đúng lúc đó, Đức Giê-xu xuất hiện, người còn đi trên mặt nước mà đến với các ông. Các ông tưởng là ma nên càng thêm sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi đã nhận ra thầy mình, các ông hết sợ và cũng vào lúc ấy, sóng gió trở nên yên bình trở lại. Các ông đã tuyên xưng, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Matthew vốn hay có cái nhìn liên tưởng so sánh đối chiếu với Cựu Ước. Phép lạ hóa bánh ra nhiều được nhìn trong tương quan thần học với sự kiện Thiên Chúa nuôi dân bằng mana trong sa mạc và đã dẫn dắt họ đi qua biển đỏ. Cũng vậy, Đức Giê-xu nuôi dân chúng và bước đi trên biển để dẫn dắt các môn đệ qua bên kia biển hồ. Chi tiết Chúa Giê-xu đi trên mặt nước gợi lại những dữ kiện về việc Thiên Chúa có quyền trên biển cả, trên sóng nước. Trong truyền thống Kinh Thánh, biển tượng trưng cho quyền lực của ác hẳn, của hỗn mang. Chẳng hạn trong thời tạo dựng, Thiên Chúa làm chủ hỗn mang và sáng tạo nên vũ trụ khi thần khí của Ngài bay lả lả trên mặt nước. Cũng vậy, Thiên Chúa đã phân rẽ biển đỏ để mở một con đường cho dân Do Thái đi về miền tự do. Thánh Vịnh 77 câu 20 đã nói, đường của Chúa băng qua biển rộng, lối của Ngài rẽ nước mênh mông. Vì vậy, khi bước đi trên biển, Đức Giê-xu chứng tỏ mình là đấng chiến thắng sự dữ, người đến để mở cho dân của giao ước mới một lối đi từ sợ hãi qua tin yêu, từ hỗn mang bước vào trật tự mới trong vương quốc của Thiên Chúa. Với chi tiết này, Thánh Matthew muốn cho chúng ta nhận ra bản tính thần linh của Đức Giê-xu. Điều đó ám chỉ rằng Đức Giê-xu chính là Thiên Chúa và đó cũng chính là điều mà các môn đệ tuyên xưng. Quả thật, Thầy là con Thiên Chúa. Cũng vậy, chi tiết Đức Giê-xu lên núi một mình để cầu nguyện gợi lại khung cảnh của bài giảng Tám Mối Phúc Thật. Chúng ta đã biết, trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, biểu tượng của núi mang ý nghĩa thần học hơn là ý nghĩa vật lý hay địa lý. Núi cũng là nơi diễn ra biến cố hiển dung, là nơi Thiên Chúa tỏ mình ra và là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, núi là nơi ưu tiên dành cho việc cầu nguyện. Lòng đạo đức của dân chúng luôn mang nặng quan niệm về một đấng Mêsia trần tục. Cả ngày xưa lẫn ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Khi mới thoáng thấy một vài dấu hiệu lạ lùng, người ta có thể dễ dàng tô vẽ thêm để hoặc là đề cao một con người bình thường như một vị thánh, và cũng có thể đánh giá một vị thánh như một con người bình thường. Trong trường hợp của Đức Giê-xu, người là vị thiên sai từ trời, vậy mà dân chúng lại muốn hạ người xuống thành người hùng của thế gian, chuyên làm phép lạ hoa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Trong trình thuật tương tự, sách Tin Mừng theo Thánh Gioan cho biết, sau phép lạ hoa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giê-xu lên làm vua. Đức Giê-xu không muốn người ta coi Ngài như một ông vua của bánh mì, một đấng cứu thế chỉ đáp ứng những nhu cầu vật chất. Đây có lẽ là một trong những vấn nạn của đời sống đức tin nơi các tín hữu Việt Nam chúng ta thời nay, hoặc là quá dễ dàng tin vào những chuyện đồn đại mà chẳng cần kiểm chứng, hoặc là chỉ tìm đến với Thiên Chúa để được thỏa mãn các nhu cầu vật chất. Đôi khi chúng ta vì hoang mang, thất vọng, lâm cảnh khó khăn nên lầm tưởng rằng hoặc chẳng có Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa chẳng quan tâm đến mình, hoặc mình bị Thiên Chúa bỏ quên. Nhưng nên nhớ rằng Thiên Chúa không phải chỉ là đấng thỏa mãn nhu cầu vật chất trước mắt của con người. Ngài thấu suốt mọi sự và mọi sự luôn diễn ra dưới sự quan phòng của Ngài. Phần chúng ta cần phải biết dùng trí khôn, dùng khả năng Thiên Chúa ban để phán đoán, để nhận xét các dấu chỉ của thời đại, để nhận định đâu là sự thật và đâu là giả dối. Sống đức tin không có nghĩa là người ta sẽ không gặp khó khăn trong cuộc đời. Nhưng đúng hơn, đức tin sẽ cho người ta thêm sức mạnh để có thể bước đi vững vàng trên đường đời. Sống đức tin cũng có nghĩa là dám can đảm đi trên mặt nước với Thánh Phêrô để đến với Chúa. Như thế thì không phải chỉ có một Phêrô mà có rất nhiều người cũng có thể can đảm vững vàng bước đi trên mặt nước như Phêrô vậy. Sau cùng, tin mừng Chúa Nhật tuần này tiếp tục cho chúng ta liên hệ với những dữ kiện trong Cựu Ước để khẳng định về thần tính của Đức Giêsu, người là đấng Mêsia, đấng chiến thắng sự dữ và là đấng ban sự sống cho con người. Amen.
Rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhà Chúa êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời dẻo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con những vui và đôi thắng, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin khác kể từ đây, khi ăn cũng như khi sống đây. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đôi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin khác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sống đây.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Khi cuộc sống nơi nơi suy đồi, lầm lạc theo muôn lối, lòng người ra ô tối, Chúa đã thắp lên một ngọn đuốc chiếu soi gần xa. Đêm chân lý bởi trời thắng mưu quỷ ma. Ôi lạy Thánh Đa Minh, người vì Chúa quên mình, ngày đêm niềm suy thánh kinh, rồi xuôi ngược mong thuyết minh cho muôn người tìm về cõi phục trường sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay cùng toàn thể giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em thuyết giáo, và cũng là nhà giảng thuyết lừng danh. Giữa một thế giới đầy bóng tối thời Trung Cổ, cuộc khủng hoảng đức tin ở châu Âu, cùng với phong trào tục hóa dâng cao, Thánh Đa Minh đã xuất hiện như ánh sáng xua tan những mê lạc của con người, đưa giáo hội thoát khỏi cơn khủng hoảng đức tin do các bè rối gây ra. Thánh nhân sinh ngày 24 tháng 6 năm 1170 tại Calegovia, nước Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là bá tước Felix de Fuhrman. Thân mẫu là chân phước Joanna de Aza. Khi mang thai, bà Joanna mẹ ngài đã mơ thấy từ lòng mình có con chó ngậm bó đuốc chạy rào khắp địa cầu. Giấc mộng đó biểu hiện ước mong con trai mình sẽ trở thành nhà giảng thuyết về Chúa Kitô. Sau khi hoàn tất chương trình học, cha Đa Minh gia nhập kinh sĩ hội tại Osma. Ở đó, cha khám phá ra con đường để đạt tới ơn cứu độ, là cầu nguyện và rao truyền chân lý. Một lần trên đường công tác mục vụ, cha Đa Minh gặp người chủ quán theo bè rối Kata. Thế là lửa nhiệt tâm với các linh hồn được nóng suốt bao năm bỗng bừng cháy. Cha đã thức trắng đêm, thân ái thẳng thắn và thuyết phục người chủ quán trở về với Kitô giáo. Chính đêm ấy, cha cảm nhận được một điều, muốn cảm hóa được người lạc giáo, cần phải có những con người nhiệt thành, sẵn sàng ra đi, đối thoại và thuyết phục họ trở về sống theo tin mừng của Chúa Kitô. Sau nhiều năm du thuyết, cha Đa Minh đã lập ra dòng anh em thuyết giáo với sứ mạng, cầu nguyện và giảng thuyết. Cha Đa Minh hăng say rao giảng trong nhà thờ, giữa cánh đồng và ngay cả trên đường đi. Cha không ngừng công bố lời Chúa, cổ võ các tu sĩ nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người xung quanh. Cha đã từ chối chức giám mục giáo phận để dành nhiều thời giờ cho việc giảng thuyết. Ở trong cộng đoàn, cha âu yếm an ủi các tu sĩ đau bệnh, kiên nhẫn khích lệ những người nản chí. Cha quảng đại tặng người nghèo mọi thứ mình có, cổ võ mọi người sống đức tin và kiến tạo sự hòa bình. Cha Đa Minh luôn mang trong mình cơn đói khát sâu xa về Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Đời sống của cha Thánh ướp nồng bằng lời cầu nguyện. Cha không ngừng truy tầm chân lý trong học tập và nghiên cứu, nhất là trong sự cô tịch nội tâm. Lời Chúa là hạt giống sự sống, nếu không được gieo vãi sẽ bị mục nát. Với tâm nguyện ấy, cha Đa Minh đã trở thành kẻ hành khất chân lý và tình thương của Thiên Chúa. Là người sống gần gũi với cha Đa Minh, chân phước Giordano ghi nhận rằng, cha Đa Minh thường cầu nguyện suốt đêm. Chúa đã ban cho cha ơn đặc biệt là cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và người đau khổ. Cha cảm thông với những nỗi sầu khổ của họ và thường biểu hiện ra bên ngoài bằng những dòng nước mắt. Có khi giữa đêm thanh vắng, cha lớn tiếng kêu nài, Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Cha luôn mang bên mình cuốn sách Tin Mừng của Thánh Matthew và sách Công Vụ Tông Đồ để suy niệm và cầu nguyện. Cha còn đặc biệt yêu mến mẹ Maria qua việc suy niệm và phổ biến đọc Kinh Mân Côi. Đó là phương cách cầu nguyện hữu hiệu chống lại ma quỷ và cứu được nhiều linh hồn. Trước khi từ giã trần gian, cha chăn trối lại cho các anh em những lời lẽ chân thành thiết tha. Anh em yêu dấu, gia sản cha để lại cho anh em là hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện. Từ nay, trước nhan Chúa và sự phù trợ của Đức Maria, cha hằng chuyển cầu cho anh em để anh em được hăng say giảng thuyết, chuyên cần cầu nguyện và luôn được bình an đích thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng chiếu tỏa vinh quang và tình thương của Chúa qua đời sống thánh thiện của cha Thánh Đa Minh. Xin cho mỗi người chúng con biết say mê kiếm tìm chân lý qua việc học hỏi Kinh Thánh, kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Nhờ đó, chúng con lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng ra đi chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Khi cuộc sống nơi nơi suy đồi, lầm lạc theo muôn lối, lòng người ra u tối, Chúa đã thắp lên một ngọn đuốc chiếu soi gần xa. Đêm chân lý bởi trời thắng mưu quỷ ma. Ôi lạy Thánh Đa Minh, nguyện Ngài hãy thương tình, dạy cho đoàn con thiết tha, dạy cho mẹ Maria luôn suy niệm lần hạt sớm thôi cần Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.